Kính thưa thầy, làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp nhưng mà không biết tại sao mới cứ thắc mắc.
Thế niệm Phật. Thì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Thì cái hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp là sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Thấy chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng được theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở. Mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm. Và mình sẽ mở tới sáng suốt. Đâu có giận ai. Mình thấy không? Phải tìm những thôi.
Cho nên càng thân thận, càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút lên đó là nó đã hòa. Có sâu chứ nhận nó mới có cái hòa. Đó. Nhận được rồi nó mới đi hòa. Khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ đi liên tục niệm Phật thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đa cho chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành bạn mới có, chứ không phải ai đem cho bạn. Tính tâm nhận hay là không là chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm với các chân, thấy thiên liên đứng sát bên ta, và ta đứng hòa cảm với thiên liên. Rồi đi tới một trình độ nọ, chúng ta thì đảm đạo với thiên nhiên, đâu có khó khăn. Diễn ý nhưng mà đâu có phải chuyển thể đâu. Diễn ý một chút yếu là chuyển ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy cái sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào về chúng ta cứ thế gian mở mắt, hầm sống sợ chết mở mắt, đóng cái kiến thức đó. Thì giờ tôi buông bỏ tình đời, nhắm mắt thì tự nhiên cái kiến thức bên trong này sẽ lớn rộng ra. Các bạn nhắm mắt thấy tối tâm như tại sao cái tối tâm này nó càng ngày càng vơi ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt tôi chịu được, tôi sợ người ta gạt, người ta đậm, người ta phá. Là vì tôi sợ, tôi yếu. Còn bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra. Nó càng nới rộng, càng đi cao, tôi thấy nó. Thiên Phật đâu có xa tôi. Những cái gì hiển hiện trước mắt tôi. Và tôi thấy Ngài rõ ràng. Tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc. Chiếu diệu. Sen thì có kiến sen, chiếu diệu. Rộng lớn. Nhà hướng nguyên ngang, ngoạn mục, tôi thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi càng thấy được cái cảnh đó. Cũng người đâu muốn có cái đó được không? Không, bởi vì nó thấy, cụ mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, ta có cái của bên trong, của nó không bao giờ mất, mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được sáng. Có nhiều người ngồi cũng yên là đậm lắm. Trong kỳ này nó đậm lắm. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ thực phạm. Nhờ cái thanh khí điển thanh lập cái đậm. Khứ trực lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càng khôn của khối ấp các bạn. Khối ấp của bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối ấp các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm năm ngôi Di Đà Phật đó rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy nới rộng. mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng, có chứ, có sự quan chiếu thanh. Ở thế gian chúng ta mở mắt toàn để mà có mặt trời, mặt trăng lo, ta mà còn cõi hư không chúng ta còn chiêu Phật chi tiên. Chủng của mặt trời, nhật quan Phật, nguyệt quan Phật, chiếu cho chúng ta, để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng nó siêu phàm khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cảnh tạm bỡ, làm ta cảm thấy sung sướng lân lân đi lên, không bao giờ bị kẹt. Giao du trong cõi tiên lòng rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng. Ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh, ngay mặt là các bạn thôi đó. Cảnh này chiếu với cảnh nọ, các bạn mới thấy trời Phật chứ. Không chịu mở kiến thức đó làm sao, không chịu mở thưởng tình làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ về trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ là tu rõn vẹn duy nguyên có một trung tâm bổ đạo. Và trung tâm bổ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, nhuyễn hóa cái tâm thức chúng ta được nhận thành. Cho nên khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn, pháp luân thiền định mấy phút đầu thấy nó động loạn, nhưng mà một thời gian rồi các bạn giác định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa. Nó nhẹ nhàng vô cùng và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là lực căn lực cồn, nó ở từng số hấp ô được, nó phải nghi ngờ. Nó nói tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được, còn chúng ta phải giữ trì trì trí đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng. Thấy rõ, ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận định rõ ràng, ở đây không có để ai, có một người nào in chúng ta ra và sáng tạo chúng ta ra được đây. Chỉ có cái cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này. Và từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Thì ngày hôm nay chúng ta học nhận học quà để trở về với thanh tịnh. Kiên nhẫn, trì niệm ngồi đó nhưng mà đào sâu kiến thức, hướng thượng cho tim chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy, càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là ta đã thấy lớn rộng rồi. Trước khi chúng ta hung hăng, giận hờn, chửi mắng người này, người kia, người nọ, chứa đích. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức chân thánh đó. Thì lối sống ai cũng vui mừng, cả gia đình vui mừng. Chúng ta khùng duyên dẫn người này, người kia, người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Tháo gia đình vui mừng và lối sống được quang minh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên ngược người khôn ngoan. Và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại được cứu chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải đường đi nhỏ. Được đi lớn rộng. Đường đều các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết mà để qua cho phần hồn sáng suốt rồi trở về với chân giác của chính mình. Thì chú biết là bao nhiêu. Tôi đã bỏ phê tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu tiếp rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về xây dựng khả năng sẵn có tôi. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho tôi quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đâm niệm tất cả trong cơ tạng tôi độc. Cho nên cái đâm căn nhà mà gia trưởng đi qua tu thì lần lần là ảnh hưởng các con hay tu. Thì trong hiện tại phần hồn có phản tu thì lục căn lục trần phản tu bắt buộc đường lối nó phải được. Thì khi ra ý thức được rồi thì nó không còn đậm tâm nữa. Nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó động. Nghe sinh nó không chịu, nó không mở, nó không biết no đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được rồi. Phần hồn ta là thiên nhiên. Thiên nhiên gian trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp cho chút xíu thôi, một gian một cắt mà không có điều khiển nó được. Thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tập. Ta là bị đày đọa xuống địa ngục trần gian đang rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ bản này nó kiềm thích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tủi đủ chuyện, đó là nó đang hành phạt các bạn. Nó đánh bắt các bạn từ giờ phút khác chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn. Cho nên các bạn đừng mong tôi tu đây rồi tôi lập tiên làm Phật, tôi lớn hơn người ta không. Các bạn tu lập tiên làm Phật, các bạn nhỏ hơn chúng sanh, phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ chúng yêu của chúng ta phục vụ chúng ta. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh, từ lúc khôn lớn, lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ sẽ phải chịu hết. Những trận đòn đau đớn đó mà học nhẫn học hòa để nuôi dưỡng con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với sức chân chắc của chính. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng cái lòng tư đã sẵn có rồi, ngày nay cộng với cái tư nữa, chúng ta mới tiếp tu cái điểm quan tư điểm của đức mẹ thì tập ra là Quan Âm Bồ Tát sẽ hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện cái yêu thương quần chúng ngàn hết thành chánh quả, tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện được luôn trực trọn yêu trọn tình yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ, nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không hạ đi bạn, hạ như chừng nào thì các bạn sẽ là của chú của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ tâm cao ngạo mạn, bao giờ các bạn là của chú của nhân loại, ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên nguyên ta tiên này, chúng ta đi này chỉ được mấy chục người đâu có câu thang vang. Cầu mong các bạn thành đạo nhẹ, các bạn càng nhẹ chúng ta đi sẽ không còn bị nặng nữa, thế rồi. Cho nên người mẹ mong đứa con đi tu đi thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng không bị kẹt. Chúng ta đi, các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất khẩu được, các bạn đâu còn nặng nữa. Chúng ta đi không bị thọ cái nghiệp của bạn. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị, mà chúng bạn các bạn ngồi cho nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa để tận hưởng những gì mà bề trên đã ban tặng. Rồi lúc đó nhẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, tiếp thu công việc thật tốt. Thì chỉ có tu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh sắc nặng. Tâm bệnh là gì? Lo cho các con. Muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chú nhỏ từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng là nó cứ lường miên gầy chéo trong tâm hồn của mẹ, mẹ không an ngủ. Khổ khí tích, biết nói cùng ai, chịu học nhẫn học hòa để tiến qua mà thôi. Cho nên thì thương và trạch gian, trong huynh đệ chỉ mũi đạo hữu, để đào sau cái cảnh đó, để những giá trị của thương yêu, thương phải trọn lành. Chúng ta nhập đạo, chung chung huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí nhiễm của các cả không vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hương thượng lắc ngược tình thế để chúng ta đi lên. Xem ra một thanh thai tiến hóa đi lên thay vì ôm một cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phòng hộ giá trị. Các là tạm bỡ, chúng ta phải hương thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Vì chúng ta từ tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thanh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa là trong cái thể xác trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó là cái môn châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra trở về với cái thanh thai rõ rệt. Các bạn phải xuất ra từ bề trên mới giúp cho các bạn. Còn ở thế gian này chúng dân chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội là một cái hình thù thể xác sinh ra mới có người sanh tập. Còn bên trên là chỉ cần một điểm sáng, điểm liên quan của các bạn Mô Ni Châu, các bạn xuất ra thì về trên vẫn sanh tập và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều đời và đạo, đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là nhiều phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa, phải tìm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ, vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự thức giác đều dẫn cho trời thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có đạo, có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đạo. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Nhưng ăn hộp cơm manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, được có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây là ai đã công ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn mình dịch bừng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và dân những cái thiên điển ở trên bên trên chứa thì các bạn mới có sự thông minh đóng góp. Thì nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, với nhiều món ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giờ đâu. Sự thông minh của người trên đi chuyển hóa để thì chúng sinh ăn rồi cảm thức, ai làm ra đây? Do đâu mà có? Phải do bề trên không? Do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó là để chi? Để độ tiến tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiến vạn linh trước mặt chúng ta trong bữa ăn, chúng ta phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta tham qua cởi mở và không nuôi sự ác trực.
Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về tu tập tu tiên thì mạng ấy ít lắm. Nhưng nó luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn. Trong tay cọc kinh, cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba cái giới này cho các bạn. Thân ngộ bài thiết,
rất rõ ràng.
Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, nhắm vô mắt lại, các bạn ngủ, các bạn bài tiết xuất cái điểm lăng lăng rút trên đầu, cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghĩ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài thiết của căn bản. Về đứa thì cũng ăn, ngủ, bài thiết để đi lên. Rồi biết làm sao tôi thấy cái hồn. Ba cái này nó không. Hướng hạ cũng không mà hướng thượng cũng không. Chúng ta là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi. Chúng ta không có nghiệp tập, không có nghiệp tâm. Ta ngồi ra chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì đó. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả là có đi rồi. Ta ngồi đó rồi thực còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Hồi đó còn chấp cây, chấp mặn còn không thông. Chấp lời nói không thông.
Khi mà chúng ta hiểu ba cái này là nhiệm vụ đưa phần hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ việc tới thanh, không ngừng nghỉ. Chứ chúng ta không có được nghỉ đâu. Các bạn mới từng nghỉ, không nghỉ đó. Làm thiệt, làm vứt cho đến hơi thở cuối cùng đi khai thế chất này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái thần thức khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học đến nương ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong 3 giờ đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Và điều khiển được nó. Và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông nữa thì bị cái tham sân si hỷ nộ ai ô dục nó lôi cuốn vậy. Mà những tượng Phật nhất thực khi bạn mở tượng quyết định tôi đến đây Phật, đến nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ, nhưng mà không được, tôi lôi cuốn lại. Thế ma nhất được, cái ứng Phật của các bạn có chút xíu hơn mà ma nó lôi cuốn thử lại. Chứ nhiều bạn ngồi nhập định nó chuyện lắm, thôi tôi đi luôn rồi. Và ông Tám dẫn tôi đi luôn, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là khi mà nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó thường kéo ra Phật. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn mừng, các bạn thích thì bắt bạn tự mua về nội tâm để quán thông. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó gì? Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là kẹt. Tôi muốn cái này. Tôi muốn cái kia, tôi nghe cái này, tôi chắc, tôi phải luyện. Cái ngoài tai, để ngoài tai. Cái trước mắt, để y trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta, cho chúng ta sẽ xây dựng được đâu. Đào nó ra, mở nó ra, để giải cái nghiệp đó. Giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bạn giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con đi tu nhưng mà tâm nó ngán. Dứt khoát ngay trong tâm. Lúc vui, để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con. Cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành, để cứu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta cứu cho tất cả cửa quyền thành tổ được. Cho nên làm một việc cho một việc sự của một người đại chúng. Ý nghĩa rõ ràng, không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới có cái pháp mở bộ đầu, khai tâm ngũ tạng, định tâm trí của thượng đỉnh. Các bạn xem cho đời mấy ai có mấy ai có được cái pháp. Mà chính các bạn đã thực hành và các bạn nếm mùi và cảm thức rằng đúng, tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước tôi mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không tin, bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Từ từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu, mình mới có tiếng. Mình mới gia công làm việc cho chính mình. Còn không biết mình ngu, không có ai chịu gia công làm việc. Cứ bắt đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về cái luồng điển. Cho ngày hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta lại đi trong khoa học thiền đứng. Tìm cái chấn động lực âm thanh với mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã dạy từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực khai mở lực tâm với các bạn. thấy cái luân xa đó nó sẽ khai mở, thì thức hòa đồng các bạn mở, thì các bạn mới làm đệ tử nhà Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng với ông Phật, không có chi trách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi, không có được giữa đạo này và đạo nọ, giữ tâm mà tu thôi. Mọi người đều có tâm, mà ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm và trung tâm vệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về tương đồng trật tự, nó mới sống sáng ra thành ra một cái vệ tâm mật. Mà ngũ tạng của các bạn bấm loạn, làm sao các bạn có vệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển hòa hợp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên, thì lúc đó nó vệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới nhìn thấy dưới thấp. Từ ngày nay vệ tinh chứ xe hơi đang chạy ngoài số mà ta không chết được cái bản số rồi mà. Nó cao, ở trên cao nó lội xuống nó thấy. Và các bạn lên cái đỉnh đầu thì từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta cứu nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tư, bạn khai triển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu. Kể tư là gì? Tư bổ sự kiến thức, sự sáng lầm, sự kiến thấu của chính mình. Từ hồi nào vừa mình đã tu tiến, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lắp lái tập tử, nó quần bệnh. Thì nó không định được các bạn mặc sức cho đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chuyện đấy, đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, tôi muốn thấy chuyện gia trang với người này, người kia người đó để làm gì? Để tu tiến. Chúng ta không học thủ sĩ, chúng ta đi cao lên. Để khai mở tâm trí chúng ta và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta tiến hơn thấy tiền kiếp của chúng ta. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối, sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó sẽ chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn. Mà trở về gương với thanh điển của các bạn nó càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bỏ hết một dương tự đầy đủ nên nó cấp dinh thử mà ở. Nếu lớn cũng được, nếu nhỏ cũng được.
Tập niềm tin tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm Phật vô biệt niệm. Cái ý niệm nó mới tiến được vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán. Mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điển mới tiến vô cùng, phát tập được. Cho nên phải cố gắng. Càng niệm Phật càng hiểu mình hơn. Niệm chỉ đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật. Thấy sâu chuỗi rõ ràng ở trước mặt. Chỉ chúng ta, các bạn mới thấy là sự vi diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà. Tự niệm để thấy và thức. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật tất có. Mọi người có thể tiến tới cảnh giới về nhà. Cũng như lúc trước kia chúng ta ở Việt Nam. Đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được, thì quyết tâm không tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo pháp, chỉ có muốn về thanh tịnh, chúng ta mới thấy ta và thấy trời thế. Lúc đó không làm được việc sai trái. Những chuyện hữu ích cho phần hồn ta làm, và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng, không có đòi hỏi chính phủ, không có đòi hỏi cảnh sát, chính mình xây tự xây dựng như thật sự đóng góp cảnh sát từ chính phủ, bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Vì con người không phải dễ có, cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai hút một cái này, tan hồn tan xác. những cơn gió, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta đang ngồi đây một chút nữa thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường hướng đi, khổ thôi. Ta ngồi cảm giác khổ nhất. Muốn trở lại cũng phải chờ một tấc hồi sinh, làm trùng làm dế, biết bao nhiêu. Tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm. Chúng phải trở vào nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này xuống không? Tự do này xuống không? Chúng ta vẫn khổ. Mai sắc phàm là mọi người đều khổ. Tham là dục. Hại tâm lẫn thân. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi. Tham dục một lần là không có thiện. Hại tâm thân là luồng biển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được, mà kéo nó xuống là đi ngược dần. Tận thiên nhã tồn, nhật thiên nhã nhâm, tận nguyên lý luồng biển của trời Phật đi lên thì nó mới sanh tồn, tôi có khỏi vinh quang mà sống. Còn nếu mà nhật thiên đem xuống là giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp thân thân và có sao hiểu được phần hồn, cố gắng tu cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt, không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thế xác chúng ta đó nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục thì ấp và không bao giờ sáng. Nó chỉ bằng thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật là chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5-6 tháng sau các bạn chịu niệm Phật rồi các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh. Mới là con người mà các biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thế xác. Quân bình tham dục là tự hủy thế xác. Tham của cũng vậy. Làm bậy làm bạ, tự đầy lọa thế xác. Mà hồn không phát triển, mà tham dục cũng vậy, hại thế sao? Vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của chính mình. Chỉ không có xứng đáng làm một người tại thế. Muốn xứng đáng làm một người tại thế, phải muốn về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa thầy nhé. Phật đây nha, Kinh Thánh nó nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng, mà người không chịu đi đường, không đi đường cũng không có đi đường với Chúa, thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Thế ra là đi không đi đường, để tiến qua vững mạnh hướng về thanh định mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu, vô sanh bất diệt. Không có bị chết như mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục được cái xa, nó hoàn thành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Cái lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuống thì chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội để đi suốt người thân sâu đồng nguyên cứu trong thực hành. Thì nhân lớn vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ có lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ. Thì thực hành cho đúng đường tự nhiên, chi sang tầm mình. Vui khai chỉ nguyên lý mà mời mình tập hợp để cho người kế tiếp cộng hưởng, thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói ngay, tập vợ con nó tập cái bậc thức được. Chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên, hoàn cảnh là ông sư nó dạy chúng ta từ ly từ tí, cái gia của sư bậc thức, thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia khác. Cái tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn khi tha thứ và thương yêu không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù chung một giường cũng được, được không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may nó có được cái pháp khư trực lưu thân, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước đã cắm đầu thực hành. Kể cả người phân cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phân cùi. Cắm đầu thực hành không biết quen ai, mình cùi ra quen ai. Ai cũng khi mình hết. Cắm đầu ví dụ ba pháp ra sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu. Tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Nó có bằng chứng nhé, ở Việt Nam người ta đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng nghe và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng, nghe không thực hành không được, nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác, chúng ta hại chung thôi. Mình phải thực hành, và khai được kết quả, mặt này chúng ta tối tâm, thực hành cho đúng đắn, mặt này sáng suốt, mắt ta mờ, trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó ta mặt vui vô cùng. Còn sức có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi, không đi cho thành cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này, chạy theo nghe đầu nọ, chạy theo. Ý mã tâm điên là cái tâm chúng ta không có. Không có định, ta đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp bản nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chúng ta. Ta dày trong đơn đơn lo thực hành. Chương cuối như vậy, ông mới đạt được kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây, ăn chay là tưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không đi lỗ, là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép một miệng thế gian, mở ốc và tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Rốt cuộc gây hận thù, chú ớt cho tâm thức không có mở được. Kể nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn nói người kia, người kia muốn nói người nọ. Tạo thần kinh yếu, không có lời lạc gì. Chúng ta phải cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Cho nên cứ niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không nhiều. Cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ xin sinh hoạt. Tâm trí không ổn. Thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử nhau. Đối đãi tốt như lúc bạn học. Nhớ lúc yêu nhau, đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung như là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ nghe. Tại ai? Tại chúng ta. Nó quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. phương thức niệm như vậy thì những tâm hư tập sâu nó sẽ rời đi lúc nào các bạn biết, khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nhớ người đời ôm sát vàng mà không mở ốc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở ốc các bạn thấy sáng rồi, các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia can, thì gia can mới đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói, thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần thì gia đình sẽ tốt, được lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn đến giờ, thấy rõ món ăn như từ đâu đến. Sắc cộng rau như từ đâu đến. Ở trong cái định luật hoa hoa sân sân của vũ trụ quang, chúng ta thấy sân sân phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn phải mạnh, khả năng cảm thức thức, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, rượu trang yên ổn. Không do cái từ trường của người tham thiền, tâm gốc. Nếu các bạn đến đây ăn uống, thấy người nhà, rồi về đời ăn nói khó chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó và về thực hiện tu người của chúng ta cũng người nấu ăn như người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta cao tâm, không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn không Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhưng họ mới phục vụ, thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng cho ra tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới tình thương và đạo đức, tạo khí giới xuyên ống càng ngày càng giết nhiều hơn. Không có ngày nào không giết người, tại vì đi trật hướng cái khối tình thương và đạo đức. Khí giới đó chúng ta phải biết thương mình trước, niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ, làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Đạo Phật chân tâm của chúng ta, đạo Phật chỉ có chân tâm với thầy và không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình thì cũng tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật và tin Chúa.
Hành trình sáng suốt, dấn thân hành triển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Từ có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt. Hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhịp độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại, tự quán thông mà giải quyết. tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can. Hành chuyển tâm thức là tránh, gánh chịu mọi hậu quả mà trải nghiệp. Trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất có tan có trụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải mãi mãi không phai nhạt. Điểm tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi.
Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng xoay hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hàng ngày, vậy xin hỏi có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy có việc gì mà động loạn hết. Việc gì cũng kích động và phản động nhắc nhở chúng ta trở về cái thanh tịnh, thì chúng ta phải hiểu được nguyên lý của mọi sự việc. Thế ông đó, ông chửi tôi thì không nói sáng nữa. Nhìn mặt ông chửi tùm lum. Nhưng mà tôi cảm ơn ông đó là Thượng Đế. Mẹ với tôi thử cho tôi có thanh tịnh. Tôi nghĩ ông đó là Thượng Đế, tôi không nghĩ người phàm. Nghĩ người phàm mà tôi phải sân si ăn thua. Và tôi nghĩ đó là một vị Phật hay là một vị Thượng Đế, là cả hai được phước. Người chửi tôi cũng được nhẹ liền. Và tôi thì càng được nhẹ. Và tôi nghĩ người đó là vô công ăn cướp không được. Người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật. Người tốt cũng nghĩ xấu cho người. Thì hai người được nước, được yêu. Một chút là lạnh. Mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó. Là mình động và người đó cũng động. Không có lợi. Nghĩ người đó là người tốt. Tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi. Nuôi về thành. Có con nuôi về thành. Cảm ơn người thay vì trách móc người. Không bị trách móc người.